Đây Paris, RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 27 tháng 5, 2017. Máy bay Trung Quốc lại ám sát một cách nguy hiểm phi cơ tuần thám của Mỹ trên Biển Đông. Cảnh sát Anh phá vỡ gần như toàn bộ mạng lưới khủng bố Manchester, bắt tạm giam 11 nghi phạm. Nhóm G7 không đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ về chống biến đổi khí hậu. Con rể Tổng thống Donald Trump bị nghi đã dự định lập kênh liên lạc bí mật với Nga. Kính thưa quý vị, hôm qua Lầu Năm Góc ra thông báo cho biết là thứ Tư vừa qua, một phi cơ tuần thám hàng hải của Mỹ đã bị hai chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát một cách thiếu chuyên nghiệp và không an toàn trên không phận Biển Đông.
Sự cố chở chiếc phi cơ tuần thám P-3 Orion của Mỹ và hai máy bay tiêm kích J-10 của Trung Quốc là vụ áp sát thứ hai giữa các máy bay Mỹ và Trung Quốc trên Biển Đông chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Vụ đầu tiên xảy ra hôm thứ Ba 16 tháng 5 khi một phi cơ quân sự Mỹ bị hai máy bay Trung Quốc ngăn chặn một cách không chuyên nghiệp. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết chiếc P-3 Orion bị đe dọa lần này đã tiếp tục nhiệm vụ mà không hề hấn gì. Ông Gary Ross, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc, tuyên bố, chúng tôi tiếp tục đánh giá sự kiện và sẽ bày tỏ quan ngại với chính quyền Trung Quốc thông qua các kênh thích hợp. Hôm thứ Năm, Hoa Kỳ đã cho chiến hạm USS Dewey đi tuần tra gần đá Vành Khăn, một rạn san hô thuộc cụm Bình Nguyên ở quần đảo Trường Sa, đã bị Trung Quốc bồi đắp và xây lên phi đạo. Bắc Kinh phản đối, cho rằng Mỹ đã xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên chính quyền Donald Trump cho thực hiện việc tuần tra Biển Đông để bảo vệ tự do hàng hải. Các sự kiện trên đây diễn ra trước thời điểm khai mạc diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La ở Singapore vào cuối tuần tới. Đây là hội nghị thường niên của các bộ trưởng quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà hồ sơ Biển Đông thường xuyên chiếm vai trò hàng đầu.
Cũng Lầu Năm Góc vào tuần tới sẽ thử nghiệm bắn chặn một tên lửa đạn đạo liên lục địa, loại tên lửa mà Bắc Triều Tiên đang muốn trang bị. Cơ quan phòng thủ tên lửa của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua cho biết là cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành vào ngày 30 tháng 5. Trong cuộc thử nghiệm này, một tên lửa liên lục địa sẽ được phóng lên từ quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Tên lửa này sẽ bị bắn chặn trên không gian bởi một tên lửa bắn đi từ căn cứ Vandenberg của Không lực Hoa Kỳ ở California. Mục đích của cuộc thử nghiệm là đo lường hiệu quả của hệ thống phòng thủ chống các tên lửa liên lục địa. Hệ thống này đặt ở Alaska và California, dựa trên các radar và các thiết bị cảm ứng đặt rải rác trên khắp thế giới để phát hiện việc bắn những tên lửa của kẻ thù. Cuộc thí nghiệm lần cuối vào năm 2014 đã thành công, nhưng 3 cuộc thí nghiệm trước đó thì đã thất bại. Theo Lầu Năm Góc, việc bắn chặn một tên lửa liên lục địa là một tiến trình hết sức phức tạp, giống như là bắn một viên đạn để chặn một viên đạn. Hoa Kỳ sẽ thử nghiệm bắn chặn tên lửa vào lúc Bắc Triều Tiên đang tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm nhằm chế tạo một tên lửa hạt nhân liên lục địa có thể bắn tới Hoa Kỳ. Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và hiện vẫn tiếp tục đẩy nhanh chương trình tên lửa, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, tại Philippines hôm nay, ngày thứ Năm của trận đánh tại thành phố Marawi, lực lượng chính phủ đã thả nhiều quả bom xuống thành phố này nhằm tiêu diệt quân Hồi giáo thuộc nhóm Mao-Tê liên minh với Daesh. Chính quyền lo ngại khi phát hiện sự hiện diện của những chiến binh nước ngoài từ Indonesia, Malaysia và Singapore trong nhóm này. Từ Manila, thông tin viên RFI Marian Dagda cho biết thêm chi tiết.
L'armée philippine annonce que 6 terroristes étrangers.
Quân đội Philippines loan báo 6 kẻ khủng bố nước ngoài là người Indonesia và Malaysia đã bị tiêu diệt hôm qua ở Marawi. Các đối tượng này bị nghi ngờ là đã đến hỗ trợ cho nhóm Mao-Tê của Philippines để chế tạo bom. Nhóm Mao-Tê ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức Daesh, và duy trì các quan hệ ưu tiên với tổ chức Jemaah Islamiyah ở Indonesia có liên hệ với Al-Qaeda. Đây không phải là lần đầu tiên phát hiện được sự hiện diện của quân thánh chiến nước ngoài trên lãnh thổ Philippines. Cách đây 2 năm, một đối tượng người Malaysia tên là Zulkifli Abdir có liên quan đến vụ khủng bố Bali năm 2002 đã bị tiêu diệt tại miền nam Philippines. Năm ngoái, một video được cho là của Daesh lần đầu đã đưa ra lời kêu gọi quân thánh chiến châu Á thành lập một vương quốc Hồi giáo tại miền nam Philippines và di chuyển đến đó nếu không thể đi sang Iraq hoặc Syria.
Marianne Dardar, Mani, RFI.
Xin nhắc lại là bạo lực đã bùng phát hôm thứ Ba vừa qua khi mấy chục tay súng tung hoành khắp thành phố Marawi thuộc khu tự trị Hồi giáo Mindanao. Nhóm vũ trang này cắm những lá cờ đen của tổ chức nhà nước Hồi giáo, bắt giữ một linh mục cùng với 14 người khác trong nhà thờ, đốt cháy nhiều tòa nhà. Theo chính quyền, đã có 13 quân nhân, 2 cảnh sát và 31 quân Hồi giáo bị chết trong các trận giao tranh. Chuyển lại Trung Quốc đã bắt giữ một nhà hoạt động nhân quyền Đài Loan vì nghi ngờ âm mưu lật đổ chính quyền. Hãng tin AFP hôm nay cho biết thông tin nói trên, trích dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã.
Ông Lý Minh Triết, 42 tuổi, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, đã bị mất tích từ ngày 19 tháng 3 sau khi từ Macau vào thành phố Chu Hải thuộc tỉnh Quảng Đông. Cho đến hôm qua, Tân Hoa Xã thông báo ông Lý Minh Triết đang bị giam giữ và đã nhận tội khi bị thẩm vấn. Hãng tin nhà nước Trung Quốc nói thêm, công dân Đài Loan này đã thú nhận các tội danh, thông đồng với những người ở Hoa Lục lập ra những tổ chức bất hợp pháp, lên kế hoạch và thực hiện những hành động nhằm lật đổ chính quyền, gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Ông Lý Minh Triết làm việc tại một trường trung học cộng đồng ở Đài Bắc, lâu nay vẫn hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự và các nhà hoạt động ở Trung Quốc. Theo Hiệp hội Xúc tiến Nhân quyền Đài Loan, ông Lý thường chia sẻ các kinh nghiệm dân chủ của Đài Loan với những bạn bè người Trung Quốc trên mạng từ nhiều năm qua và thường xuyên gửi sách vở cho họ. Hội đồng phụ trách các vấn đề Hoa Lục của Đài Loan chiều hôm qua tố cáo chính quyền Trung Quốc không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào liên quan đến trường hợp trên. Một nhà nghiên cứu của Amnesty International China nói với AFP thật đáng báo động khi việc chia sẻ kinh nghiệm về dân chủ của Đài Loan lại bị coi là lật đổ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối đưa ra lời bình luận đối với hãng tin Pháp.
Cảnh sát Anh Quốc đang tiến rất nhanh trong cuộc điều tra về vụ khủng bố tự sát ở Manchester khiến 22 người chết, với việc phá vỡ gần như toàn bộ mạng lưới thánh chiến Hồi giáo đứng sau cuộc tấn công này. Hôm nay, cảnh sát Anh đã bắt giữ thêm 2 thanh niên, nâng tổng số các nghi phạm bị bắt tạm giam lên tới 11 người trong cuộc điều tra về vụ khủng bố tại nơi trình diễn của nữ danh ca Mỹ Ariana Grande. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ này. Theo các chuyên gia, quả bom mà tác giả Salman Abedi, một thanh niên gốc Libya, sử dụng là một quả bom tự tạo có sức công phá mạnh với một ngòi nổ rất tinh vi mà thanh niên này rất có thể không thể chế tạo một mình. Theo bản tổng kết mới nhất, vụ khủng bố tự sát đã khiến 22 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và 166 người bị thương. Trong số những người bị thương, có 66 người hiện còn nằm bệnh viện, mà trong đó 23 người vẫn trong tình trạng rất nguy kịch. Trong khi đó, hôm qua, các chính đảng ở Anh đã mở lại chiến dịch vận động tranh cử, tạm ngưng sau vụ khủng bố tối thứ Hai theo thỏa thuận giữa Thủ tướng Theresa May và lãnh đạo đối lập Jeremy Corbyn. Phe đối lập hiện đang chỉ trích chính phủ của Thủ tướng May về việc đã cắt giảm lực lượng cảnh sát Anh, khiến cho rất khó ngăn chặn được nguy cơ khủng bố. Trong cuối tuần này, các sự kiện thể thao chính vẫn được duy trì trên khắp nước Anh, nhưng sẽ được bảo vệ an ninh rất chặt chẽ. Riêng câu lạc bộ bóng đá Chelsea đã hủy cuộc diễu hành mừng chức vô địch Anh Quốc dự trù diễn ra tại London ngày mai. Vào thứ Ba tới, nam ca sĩ Liam Gallagher, cựu thành viên của nhóm nhạc Oasis người gốc Manchester, sẽ trình diễn tại thành phố này. Tiền thu từ biểu diễn sẽ được chuyển cho gia đình các nạn nhân vụ khủng bố. Ariana Grande vốn đã đình chỉ chuyến lưu diễn sau vụ khủng bố, hôm qua cũng loan báo sẽ trở lại Manchester để trình diễn gây quỹ, nhưng cô chưa thông báo ngày giờ cụ thể. Về cuộc họp thượng đỉnh nhóm G7 tại Taormina, Ý, hôm nay các nhà lãnh đạo của nhóm này nhìn nhận đã không thể đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc chống biến đổi khí hậu.
Một đại diện phái đoàn Pháp ở G7 cho biết Hoa Kỳ đang xem xét lại chính sách về khí hậu, còn 6 nước khác của G7 thì tái khẳng định cam kết về Hiệp định Khí hậu Paris. Vấn đề khí hậu và thương mại quốc tế là hai hồ sơ gây bất đồng lớn nhất giữa Hoa Kỳ và các đối tác G7 là Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật Bản trong cuộc họp thượng đỉnh bắt đầu từ hôm qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump vốn đã cảnh báo trước là chỉ khẳng định quan điểm sau G7 vẫn giữ nguyên thái độ, mặc cho 6 lãnh đạo khác đề nghị ủng hộ Hiệp định Khí hậu Paris. Hiệp định nhắm đến việc duy trì mức độ hâm nóng khí hậu ở dưới 2 độ C, vốn là một thành công ngoại giao lịch sử. Theo nguồn tin Pháp, Hoa Kỳ muốn giảm mức độ cam kết và rút khỏi một vài lĩnh vực trong hiệp định. Về thương mại, một vấn đề gai góc khác trong G7 lần này, Paris hy vọng thông cáo bế mạc sẽ đặc biệt đề cập đến hệ thống đa phương và tổ chức thương mại thế giới WTO. Ông Donald Trump vào cuối tháng 4 đã quyết định xét lại tất cả các thỏa thuận thương mại mà Mỹ đã ký kết, trong đó có WTO. Từ khi lên làm tổng thống, chính quyền Trump luôn chỉ trích hệ thống giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới, vốn là công cụ chủ yếu để tránh các cuộc chiến tranh thương mại. Thậm chí, theo báo chí Mỹ, ông Trump còn muốn làm ngơ trước các quyết định của Tổ chức Thế giới này và như vậy trên thực tế sẽ đe dọa WTO không thực hiện được chức năng của mình. Tin The Chót cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị G7 nói rằng sẽ quyết định về vấn đề khí hậu vào tuần tới.
Trong khi đó, về chống khủng bố thì các lãnh đạo G7 đã tìm được đồng thuận dễ dàng. Từ thượng đỉnh, đặc phái viên RFI Romain Le Marasquier gửi về bài tường trình.
Điểm mới chủ yếu trong văn bản là lời kêu gọi gửi đến các tác nhân của Internet, thúc giục họ tham gia nhiều hơn vào việc chống khủng bố. Đó là yêu cầu chính của bà Theresa May, thủ tướng của Anh Quốc, quốc gia vừa bị tấn công khủng bố ở Manchester. Do vụ khủng bố này mà tối qua thủ tướng Theresa May đã trở về nước, rút ngắn thời gian ở Taormina. Nhưng trước đó, bà đã nhắc lại với các lãnh đạo khác là cuộc chiến chống khủng bố này đã chuyển từ trận địa lên mạng Internet. Các lãnh đạo G7 kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ Internet và các mạng xã hội gia tăng nỗ lực để giải quyết vấn đề các nội dung quảng bá cho khủng bố. Bản tuyên bố này đã được soạn thảo từ trước cuộc họp thượng đỉnh, nhưng các nhà lãnh đạo G7 muốn đi xa hơn, nên mới thêm đoạn nói về các nhà cung cấp dịch vụ Internet và các mạng xã hội. Nhóm G7 khuyến khích họ hành động khẩn cấp bằng cách phát triển và chia sẻ các công cụ mới để giúp phát hiện những nội dung kích động bạo lực. Trong bản tuyên bố chung, các lãnh đạo G7 cũng tái khẳng định quyết tâm hợp tác chống khủng bố để ngăn chặn các chiến binh châu Âu trở về nước. Tên tuổi và quốc tịch những chiến binh này phải được chia sẻ cho các nước khác để tránh những thảm kịch mới.
Taormine, Romano Maraschi, RFI.
Về tình hình tại Hoa Kỳ, tờ Washington Post tối qua cho biết là con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, đã tìm cách thành lập một kênh liên lạc bí mật với Điện Kremlin. Nghi vấn này làm cho áp lực gia tăng lên ông chủ Nhà Trắng đang gặp nhiều rắc rối về vụ Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống năm ngoái.
Washington Post dẫn một nguồn tin thân cận với giới điều tra khẳng định vào đầu tháng 12 năm ngoái, Jared Kushner trong một cuộc gặp đại sứ Nga Sergei Kislyak tại Trump Tower đã đề nghị thành lập một kênh thông tin bí mật với Điện Kremlin. Nguyên cố vấn an ninh Nhà Trắng Michael Flynn cũng có mặt trong cuộc gặp này. Bị bất ngờ, đại sứ Kislyak đã báo cáo lại cho Moscow. Trước đó, Washington Post cho biết các nhà điều tra tập trung vào một loạt cuộc họp giữa Kushner với đại sứ Nga và ông Sergei Gorkov, chủ tịch một ngân hàng nhà nước Nga, đã bị Washington trừng phạt từ năm 2014 vì vụ xung đột Ukraine. Còn theo kênh truyền hình NBC, cảnh sát cho rằng ông Kushner có những thông tin quan trọng. Gọng kềm đang siết lại xung quanh ông Trump vào lúc mà James Comey, giám đốc FBI, bị ông Trump sa thải từ ngày 30 tháng 5 tới, sẽ ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ.
Còn phát biểu ngày hôm qua nhân lễ tốt nghiệp của các nữ sinh viên trường Đại học Wesley College gần thành phố Boston, cùng Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã so sánh Tổng thống Donald Trump với Richard Nixon. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Pourté tường trình.
Dù không nêu tên, nhưng trong diễn văn dài 30 phút, bà Hillary Clinton đã chỉ trích ông Donald Trump, tố cáo ông là đã tạo ra một ngân sách tài ác khó tưởng tượng được, hay sự lan tràn của các thuyết mưu phản từ lúc ông lên làm Tổng thống. Nhưng chỉ khi bà nói về thời thanh niên của mình và cuộc bầu cử Tổng thống năm 1969, thì bà mới làm dấy lên phản ứng phấn khởi nơi các nữ sinh viên. Hillary Clinton kể lại, chúng tôi rất tức giận sau cuộc bầu cử đã đưa lên làm Tổng thống một người mà nhiệm kỳ đã kết thúc trong ô nhục, bị truất phế vì đã ngăn chặn công việc của ngành tư pháp sau khi cách chức người của Bộ Tư pháp có nhiệm vụ điều tra về ông ta. Khi ám chỉ đến cựu Tổng thống Richard Nixon, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã so sánh với tình hình hiện tại của Donald Trump. Bà khuyến khích các sinh viên vừa tốt nghiệp là không nên thất vọng mà phải đấu tranh cho sự thật. Đề cập đến cuộc sống của mình sau cuộc bầu cử thất bại, Hillary Clinton nói một cách hóm hỉnh là bà đang làm một cụ bà, dọn dẹp nhà cửa, đi dạo trong rừng, và nói thêm, một ly rượu vang Chardonnay nhỏ thì cũng hữu ích.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Về liên hoan điện ảnh Cannes hôm qua, đạo diễn Pháp François Ozon đã khuấy động liên hoan điện ảnh Cannes với bộ phim mới nhất của ông, Người tình đôi, La Mon Double. Bộ phim dự tranh giải Cành Cọ Vàng này khai thác đề tài về ham muốn tình dục ở nữ giới với một kịch bản phim theo thể loại hồi hộp thriller. Thủ vai Chloe, nhân vật chính trong phim là nữ diễn viên trẻ Marine Vatre, từng được đạo diễn François Ozon giao đóng vai chính trong phim Trẻ và Xinh, Jeune et Jolie vào năm 2013, nói về một thiếu nữ làm nghề mại dâm. Trong phim, Chloe nhiều lần đến chữa trị tại phòng mạch của Paul, một bác sĩ tâm lý do nam tài tử Jeremy Renier thủ vai. Dần dà, hai người yêu nhau và dọn về sống với nhau. Cho đến một hôm, Chloe phát hiện Paul có một người em sinh đôi, Louis, cũng là một bác sĩ tâm lý, người mà anh đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Vì tò mò, Chloe cũng đến khám bệnh ở phòng mạch của Louis và cuối cùng cũng gian díu với Louis, một nhân vật có cá tính khác hẳn người anh sinh đôi, tức là một người rất nham hiểm và tinh quái. Nói chung, Người tình đôi là một bộ phim ít thấy trong điện ảnh Pháp và không phải cũng được ai tán thưởng. Vì có người cho rằng đạo diễn François Ozon hạ thấp phụ nữ qua bộ phim này. Thật ra thì Người tình đôi đặt ra rất nhiều câu hỏi. Ta biết gì về người mà mình chung sống? Những ham muốn tình dục thầm kín nào mà chúng ta muốn thỏa mãn? Bộ phim Người tình đôi cũng đã được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn nước Pháp kể từ hôm qua. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Anh, sau đó là tạp chí âm nhạc nói về nhạc ngoại lời Việt, dòng nhạc François Fertman, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Cuối cùng là chúng tôi phát lại tạp chí đặc biệt phóng sự về chợ phim quốc tế ở Liên hoan Cannes do Thanh Hà gửi từ Liên hoan Cannes. Và bây giờ tiếp tục chương trình là mục điểm các tuần báo do Trọng Thành phụ trách.
Kính thưa quý vị, hai tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vòng 1, khả năng hành động của tân chính phủ Macron là chủ đề chính của nhiều tuần báo. Le Point lo lắng liệu Tổng thống có trụ được trước áp lực của công đoàn CGT và giới cực tả hay không. L'Express thì hướng cái nhìn về những người xuất thân từ xã hội dân sự nay đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong tân chính phủ với vẻ ngờ vực xã hội dân sự nắm quyền tốt hay không. Ngược lại, L'Obs tuần này tạm lánh không khí chính trị sôi sục như đề nghị của nhà triết học Abdanour Bida để trở về với thế giới bên trong sâu lắng với hiện tượng Brigitte Macron, tức phu nhân của tân Tổng thống Pháp, một nhân vật đang gây nhiều phản ứng trái nghịch từ yêu mến ngưỡng mộ cho đến bêu diếu bài bác. Bài Khi nước Pháp sáng tạo ra Brigitte mở đầu với hình ảnh
Brigitte Macron đột ngột trỗi dậy trong tâm thức cộng đồng như một ngôi sao của thời hiện đại, vụt sáng trên bầu trời nhờ ở cuộc hội ngộ bất ngờ giữa sự sụp đổ của một hệ thống chính trị và xu hướng thời đại thuận lợi cho sự lên ngôi của các giá trị nữ tính.
Ngôi sao Brigitte át đi bao nhiêu vì tinh tú đang hội về liên hoan phim Cannes nổi tiếng toàn cầu. Brigitte dường như chỉ có bà trên báo chí, truyền hình, từ bàn cà phê cho đến các tiệm ăn Paris. Từ Hiệp hội Từ thiện Rotary cho đến quầy đánh cá ngựa, toàn nước Pháp bình luận, ngưỡng mộ hoặc chê bai, nhất cử nhất động của người phụ nữ 64 tuổi, vợ tân Tổng thống.
L'Obs so sánh Brigitte Macron với nữ tài tử điện ảnh Brigitte Bardot, còn gọi là BB, cách đây hơn nửa thế kỷ. Cho dù có bao nhiêu điều chia cách họ, BB lúc đó là một nghệ sĩ còn rất trẻ, còn Brigitte Macron là một nhà giáo về hưu, đã bước vào tuổi làm bà.
Điểm giống nhau giữa họ là, giống như Brigitte, nữ tài tử điện ảnh năm nào, Brigitte Macron đã phá tung những gông cùm của một nước Pháp khuôn phép và bảo thủ. Ông Vadim, đạo diễn của bộ phim Khi Chúa tạo ra người đàn bà do Brigitte Bardot thủ vai công chiếu năm 1956 từng nhận xét về người diễn viên huyền thoại như sau. Đó là người đàn bà đã vượt thoát khỏi mọi mặc cảm tội lỗi, mọi cấm kỵ do xã hội áp đặt để có một đời sống tình dục hoàn toàn tự do. Cũng giống như Brigitte Bardot, hàng nghìn trang viết tại Pháp và trên thế giới đã được dành cho Brigitte Macron về mối tình như tiểu thuyết của bà với vị tổng thống tương lai. Emmanuel Macron gặp Brigitte khi nàng 39 tuổi, còn chàng mới 15, đang là học sinh tại một trường công giáo. 17 tuổi, chàng tuyên bố bất luận thế nào cũng sẽ kết hôn với nàng. Vì mối tình với người thiếu niên mà cô giáo dạy văn đã có một gia đình yên ổn, xuất thân từ một dòng họ, năm đời làm sô-cô-la, nổi tiếng thành đạt tại địa phương, quyết định đoạn tuyệt với người chồng 11 năm để hoàn tất cuộc ly dị, để chuẩn bị dấn thân vào một cuộc phiêu lưu phi thường. Nhà tâm thần và tình dục học Philippe Renaud thốt lên, cặp Macron tình yêu trên đỉnh cao quyền lực đưa ra một cách xử thế mới cho những ai không dám phá rào.
Brigitte Macron đã trở thành biểu tượng mới của một kiểu phụ nữ dám vượt lên, dám là chính mình. Bà mang trong mình tình yêu và tự do. Đối với những ai đau khổ bao lâu nay bởi quan niệm thống trị trong xã hội, coi phụ nữ nhiều hơn 50 tuổi là quá đắt, Brigitte đã mở ra một cánh cửa giải thoát.
Brigitte không chỉ mang lại cho Emmanuel tình yêu, mà cả một gia đình lớn với 3 con và 7 người cháu. Lập gia đình với Brigitte, nhà chính trị trẻ tuổi xuất hiện trước công chúng như một người đàn ông già dặn. Brigitte Macron yêu mãnh liệt, bà gắn đời mình với sự nghiệp của chồng. Vận động trong giới truyền thông, xuất bản, cống hiến hết sức mình, luôn túc trực nhưng lặng lẽ. Và khi cần, bà sẵn sàng xuất hiện trên báo People để quảng bá cho chồng, bất chấp kẻ thích người chê. Buổi tối ngày chiến thắng vòng 1 của bầu cử Tổng thống, Emmanuel Macron đã có một tuyên bố mà Lopes cho là kỳ lạ. Không có bà ấy, tôi sẽ không phải là tôi bây giờ. Cặp Brigitte và Emmanuel Macron đã trở thành huyền thoại khi truyền đi một thông điệp xưa như trái đất, đó là đối với tình yêu không gì là không thể. Trong thời gian tranh cử, Emmanuel Macron từng nói, tôi sẽ có được nước Pháp, giống như tôi có được Brigitte. Tôi yêu nước Pháp như tôi yêu Brigitte. Brigitte và nước Pháp hòa trộn là suối nguồn của tình yêu và hạnh phúc tràn ngập đối với tân Tổng thống. Và đối với cả chúng ta, dường như thế, Lopes nhận xét. Tuần báo cũng khép lại bài phân tích hiện tượng xã hội Brigitte với một nhận xét khác của triết gia Roland Barthes như một lời chia tay. Huyền thoại là một thông điệp phi chính trị. Sớm hay muộn, các vấn đề chính trị cũng phải có tiếng nói riêng. Việc người vợ hơn người chồng tổng thống đến hơn 2 con giáp tại Pháp gây nhiều phản ứng trái ngược ở Hoa Kỳ, theo nhận định của tuần báo Lopes.
Trong khi tờ Boston Herald ca ngợi đệ nhất phu nhân mở ra con đường giải phóng giới tính thực sự, thì tờ Washington Post nhạo báng khi khẳng định là giữa Tổng thống Pháp và Tổng thống Mỹ có một điểm chung là có vợ chênh nhau 24 tuổi, chỉ có điều khác biệt là vợ ông Macron già hơn.
Tuy nhiên, điều nổi bật hơn cả là hiện tượng Brigitte đã gây khó xử cho một nước Mỹ thanh giáo. Tờ New York Post của tỷ phú Murdoch lên án nước Pháp quá phóng túng. Trên các mạng xã hội thân Tổng thống Trump thì người ta phê phán và so sánh mối tình Macron với vụ Marie Kay Letourneau, một nữ giáo viên bị kết án tù vì yêu học trò 12 tuổi. Hai người đã lập gia đình sau khi cô giáo mãn hạn. Đâu rồi những nhà nữ quyền nổi tiếng, những nhà văn đáng kính hay các siêu sao màn bạc của nước Mỹ? Lopes nhận xét, Hoa Kỳ giờ đây dường như còn bảo thủ hơn cả châu Âu, vốn bị coi là già nua. Tuy nhiên, tờ báo cũng dự đoán một chuyến công du thành công của cặp Macron tại Hoa Kỳ rất có thể sẽ làm dân Mỹ thay đổi quan điểm.
Về dự án khổng lồ con đường tơ lụa mới của Trung Quốc, một chủ đề đã được nói đến nhiều, nhưng thượng đỉnh quy tụ đến 60 lãnh đạo các nước tại Bắc Kinh vào giữa tháng qua, Le Courrier International giới thiệu một góc nhìn mới của Radio Free Asia. Chương trình truyền thanh chuyên cổ vũ cho nhân quyền tại châu Á của Mỹ lý giải vì sao Tập Cận Bình lại sẵn sàng bỏ ra hàng trăm tỷ đô la cho một dự án rất nhiều khả năng sẽ thua lỗ nặng thay vì chi ra để cải thiện đời sống cho gần 100 triệu người Trung Quốc hiện đang sống dưới mức 1 đô la một ngày.
Báo Mỹ chỉ ra hai lý do chính trong nước khiến Bắc Kinh không đầu tư để tăng thu nhập cho những người nghèo nhất trong xã hội. Lý do thứ nhất là vì điều này sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Trung Quốc, một phần chủ yếu dựa vào lao động giá rẻ. Điều thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất, đó là việc này có thể giúp cho những người nghèo khổ nhất ý thức được những quyền căn bản về chính trị và xã hội của mình, ý thức được tình trạng yếu kém trầm trọng của các dịch vụ xã hội tại Trung Quốc, trước hết là những bất bình đẳng trong giáo dục và chăm sóc y tế. Theo Đài Phát thanh Hoa Kỳ, thì sự thức tỉnh chính trị của những tầng lớp nghèo khổ nhất là một tiến trình không thể đảo ngược. Nhưng Tập Cận Bình với tư cách là một lãnh đạo nhà nước toàn trị, hy vọng rằng tiến trình này đi chậm lại để có thể dễ dàng bảo vệ được quyền lực. Lãnh đạo Trung Quốc muốn làm chủ vận tốc của xã hội, cho dù cái giá phải trả là sự phá sản của dự án con đường tơ lụa. Về điều này, Đài Phát thanh Mỹ cho rằng ông Tập Cận Bình đã có phương án thu hút được một loạt đầu tư lớn của nhiều nước trong một thời gian dài, cột chặt đồng tiền Trung Quốc với các ngoại tệ mạnh. Thì trong trường hợp đồng nhân dân tệ khủng hoảng, đây sẽ không chỉ là khủng hoảng của Bắc Kinh.
Lopes tuần này đưa độc giả đến thăm nhà vật lý thiên văn học Hubert Reeves ẩn giật tại một căn hộ nhỏ bé trong khu phố Latin ở Paris, cùng với nhà khoa học nổi tiếng, chuyên gia về thế giới các vì sao, bạn đọc ngược về với nguồn gốc vũ trụ, nguồn gốc của sự sống con người, nhà khoa học 84 tuổi gốc Canada, định cư tại Pháp từ hơn nửa thế kỷ qua, lược lại với chúng ta những khám phá khoa học quyết định của thế kỷ 20, giúp cho con người nhận ra bản chất bất định của thế giới và vai trò vô cùng lớn của cái ngẫu nhiên trong sự tiến hóa của vũ trụ, của xã hội con người.
Bài phỏng vấn Big Bang chính là lịch sử của chúng ta cho biết, trong một thời kỳ dài, nhiều người từng tin tưởng là vũ trụ được tạo thành dựa trên các quy luật cố định sẵn có, chặt chẽ như các công thức toán học. Tuy nhiên, khoa học lượng tử và lý thuyết tương đối của Einstein đã lật đổ quan niệm này. Vũ trụ hiện ra như một tồn tại vô cùng phức tạp, vận động không ngừng, đầy rẫy bất ngờ. Những gì chúng ta biết trong vũ trụ, tức các vật chất thông thường, chỉ chiếm khoảng 5%, một phần quan trọng còn lại là vật chất tối. Việc ra đời của sự sống trên trái đất vẫn còn chứa đầy bí ẩn. Phải trong những điều kiện hết sức thuận lợi, sự sống mới xuất hiện. Và điều quan trọng là thời gian hội tụ phải đủ dài, khoảng 1 tỷ năm. Đối với trường hợp sự sống trên trái đất, 1 tỷ năm trong khoảng thời gian 14 tỷ năm kể từ vụ nổ Big Bang dẫn đến sự ra đời của vũ trụ. Nhà bác học thời Hy Lạp cổ đại Aristotle là người đầu tiên đã trực giác được bí mật của tiến hóa ẩn chứa trong sự hòa kết giữa cái ngẫu nhiên và điều tất yếu. Nhà thiên văn Pháp nhắc đến hai đặc điểm của loài người hiện nay, đó là vừa rất hùng mạnh về kỹ thuật, có khả năng chinh phục và tác động đến mọi ngóc ngách trên trái đất, nhưng cũng lại vừa mong manh và dễ bị hủy diệt. Hubert Reeves nhấn mạnh đến một biến cố đơn lẻ, kỳ lạ đã cứu trái đất khỏi thảm họa. Đó là vào năm 1983, một sĩ quan Liên Xô, ông Stanislav Petrov, khi nhận được thông tin cho biết Hoa Kỳ bắn 5 trái hỏa tiễn hạt nhân, đã không truyền thẳng lên cấp trên mà bình tĩnh thẩm định thông tin. Nhắc chuyện xưa để ngẫm việc này, khi môi trường sống khắp nơi trên trái đất bị đe dọa do các hoạt động của con người, từ rừng sâu cho đến đại dương, từ lòng đất cho đến bầu trời, nhà thiên văn cảnh báo con người cần hiểu rằng loài sinh vật thọ nhất chính là loài biết sống hòa hợp nhất với hệ sinh thái của mình. Bài Big Bang chính là lịch sử của chúng ta, như một lời mời gọi mỗi người đối diện với lương tri, với số phận của giống loài.
Trên đời này có một thứ rất quan trọng mà có rất nhiều người có rất nhiều người cần mà không có. Bạn có biết đó là thứ gì không? 4 tỷ 6 triệu dân trên thế giới cần đến kính, nhưng chỉ có hơn 2 tỷ người có kính. Riêng tại Ấn Độ, có đến 550 triệu người cần kính. Theo Le Point, mang kính đến cho những người cần tại Ấn Độ là mục tiêu của công ty Pháp Essilor.
Tổng giám đốc Essilor Hubert Sagnier giải thích vấn đề rất đông người mắt kém không có kính dùng không phải là vì giá kính đắt, mà trước hết bởi vì họ không biết là mình cần đến kính, không biết rằng kính có thể giúp cho họ sống thoải mái hơn. Để đưa được kính đến với người dân, tập đoàn Essilor đã công phu xây dựng từ nhiều năm nay một mạng lưới kính mắt giá rẻ ngay tại khu dân cư do những người tình nguyện trực tiếp quản lý. Trên khắp Ấn Độ đã có khoảng 2.600 tiệm kính như vậy với gần 1 triệu khách hàng. Trước mắt công ty phải bù lỗ cho dự án tại Ấn Độ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới, nhưng họ đang tạo ra cả một mạng lưới khách hàng cho tương lai.
Đi Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Máy bay Trung Quốc lại áp sát một cách nguy hiểm phi cơ tuần thám Mỹ trên Biển Đông. Cảnh sát Anh phá vỡ gần như toàn bộ mạng lưới khủng bố Manchester, bắt tạm giam 11 nghi phạm. Nhóm G7 không đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ về chống biến đổi khí hậu. Con rể ông Donald Trump bị nghi là đã dự định lập kênh liên lạc bí mật với Nga. Thưa quý vị, sau đây là tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh biên soạn.
Phải chăng dự án ưu sinh của giáo phái Hindu Ấn Độ là một kiểu thanh lọc chủng tộc Đức Quốc xã? Singapore thử nghiệm mô hình bán xe hạng sang kiểu tự động. Liệu Anh Quốc có bỏ chế độ ăn trưa miễn phí ở tiểu học cho học sinh nghèo? Canada quan ngại bùng phát hiện tượng nghiện thuốc giảm đau. Và Polynesia sắp có dự án xây đảo nhân tạo cho tị nạn khí hậu. Đây là những chủ đề một tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, từ nhiều năm nay, một tổ chức có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa theo đạo Hindu đã thực hiện một chương trình gây nhiều tranh cãi, đó là hỗ trợ phụ nữ mang thai để có được những đứa con hoàn hảo, to lớn và có nước da sáng sủa, áp dụng nghiêm ngặt những nguyên tắc của y học cổ truyền Ayurveda và chiêm tinh. Tất cả những yếu tố này làm cho người ta liên tưởng đến dự án điên rồ thanh lọc chủng tộc của Đức Quốc xã. Từ New Delhi, thông tấn viên RFI Sébastien Farsi giải thích.
Nhóm Arogya Bharati, chi nhánh y học của Tổ chức Thiện nguyện viên Quốc gia RSS, một tổ chức bán vũ trang theo đạo Hindu rất có thế lực tại Ấn Độ, đưa ra dự án này. Chương trình được tiến hành dưới sự chỉ đạo của các giáo sư Tây Y và y học cổ truyền Ayurveda thuộc bang Gujarat. Đối với những cặp vợ chồng tín đồ Hindu muốn có con, họ hướng dẫn kèm cặp qua nhiều giai đoạn. Cụ thể là 3 tháng trước khi thụ tinh, cặp vợ chồng phải tuân thủ chế độ ăn uống và lễ nghi tôn giáo chặt chẽ nhằm tinh lọc phối tử. Nhà chiêm tinh quyết định ngày vợ chồng giao phối. Vợ chồng không được có quan hệ tình dục trong suốt 9 tháng người vợ mang thai. Chế độ ăn uống của người mẹ phải giàu chất canxi và dùng bơ tinh chế. Trả lời nhật báo Indian Express, nhóm thực hiện dự án cho biết mục đích của phương pháp này là có một đứa con hoàn hảo theo đúng ý muốn để tạo ra một nước Ấn Độ hùng cường. Lời bảo đảm này đương nhiên là cường điệu, cho dù người ta có thể hiểu được rằng chế độ ăn uống giàu canxi và chất khoáng đối với một phụ nữ mang thai thì sẽ giúp có được đứa con khỏe mạnh hơn.
Dự án này gây tranh cãi mạnh mẽ bởi vì các đệ tử Hindu giáo đã lấy cảm hứng từ thuyết chủng tộc nảy sinh ở châu Âu vào cuối thế kỷ 19. Đó là tính ưu việt của chủng tộc Aryan, một dân tộc gần như thần bí, có vóc dáng to cao và nước da sáng. Tộc người này dường như đã tới Trung Á và sinh sống ra các vùng núi Himalaya cách nay hàng ngàn năm. Mua một xe ô tô hạng sang như đi mua một thanh sô-cô-la tại một máy bán hàng tự động giờ không còn là chuyện khó. Mời quý vị cùng với tạp chí Thế giới đó đây đến Singapore. Từ tháng 12 năm 2016, một cửa hiệu bán xe ô tô tự động cao 15 tầng, hoàn toàn trong suốt, luôn được thắp sáng, đã xuất hiện trên đảo quốc. Tại đây, khách mua có thể tìm thấy đủ kiểu dòng xe hạng sang nổi tiếng như Ferrari, Porsche hay Lamborghini. Những chiếc xe này được xếp chồng lên nhau như là những lon soda trong chiếc tủ kính máy bán tự động. Theo mô tả của thông tín viên Mark Gobede, cứ như là một món đồ chơi, chỉ cần một bệ nâng đỡ trượt vào gầm xe, nâng lên hay hạ xe xuống 15 tầng lầu. Chỉ cần một cái nhấp chuột, ông Gary Hong, tổng giám đốc Autobahn Motor, đặt ngay dưới chân cô một chiếc Ferrari mới cáu. Nhưng làm thế nào ông Gary Hong có ý tưởng về gian hàng bán xe tự động này? Ông giải thích tiếp với Mark Gobede.
Đất đai ở Singapore rất đắt đỏ. Chúng tôi buộc phải tìm một giải pháp để trưng bày được nhiều xe nhất có thể. Chúng tôi đã nghĩ đến nhiều cách, như tòa nhà bán xe tự động 2 tầng chẳng hạn. Nhưng rồi một ngày, tôi đi tìm mua một món đồ chơi cho con trai. Lúc ấy, con tôi đang tìm một chiếc xe ô tô. Tôi đứng đợi và tôi tự nhủ. Hay thật, những chiếc hộp bày hàng được xếp chồng lên nhau chính là giải pháp của tôi. Chính từ lúc đó, chúng tôi tự nói, chúng tôi có thể làm giống như thế, nhưng mà là cho xe thật.
Một mô hình bán hàng tự động mới hấp dẫn đang thu hút sự hiếu kỳ của đông đảo người dân đảo quốc. Thời kỳ ăn trưa miễn phí ở các trường tiểu học ở Anh là sắp qua. Đây cũng là một phần trong chiến dịch vận động bầu cử quốc hội ngày 8 tháng 6 tới đây của nữ thủ tướng Anh Theresa May. Đảng bảo thủ tại Anh của nữ thủ tướng cho rằng những bữa trưa miễn phí hiện tiêu tốn nhiều ngân sách nhà nước. Thay vào đó sẽ là những bữa điểm tâm giá chỉ bằng có 1/10 so với bữa trưa. Thông tín viên RFI tại London, Marina Daras giải thích.
Cho đến trước năm 2014, con cái của những gia đình khó khăn đi học có thể được hưởng chế độ ăn trưa miễn phí ở trường cấp tiểu học. Vấn đề là hiện có rất nhiều gia đình không đủ tiêu chuẩn để hưởng chế độ này nhưng lại không có đủ khả năng đóng tiền căng tin cho con. Với mức giá 2,3 bảng Anh một bữa ăn cho một trẻ em, nhà nước chi ra tổng cộng 480 bảng Anh, tức là hơn 560 euro cho một trẻ trong một năm học.
Đương nhiên, đề xuất này của nữ thủ tướng Anh đã gặp phải nhiều lời chỉ trích từ các đảng phái chính trị đối lập, đặc biệt là ông Jamie Oliver, một đầu bếp nổi tiếng nhưng lại là gương mặt rất bình dân. Ông đấu tranh cho chương trình vận động giảm tỷ lệ trẻ bị béo phì. Đối với ông, việc rút bữa ăn miễn phí mà trước hết đó là những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng là một hành động phớt lờ tình trạng béo phì ở trẻ nhỏ đang bùng nổ ở Anh Quốc. Chính quyền Canada đang phải đối mặt với một vấn đề y tế, đó là tình trạng lạm dụng chất opioid có trong các loại thuốc giảm đau được chỉ định cho các chứng đau nhức mãn tính. Theo thông tín viên Pascal Géricault tại Quebec, thị trưởng của 13 thành phố đã yêu cầu chính phủ phải có một kế hoạch khẩn cấp nhằm chống lại hiện tượng lạm dụng thuốc này.
Chỉ cần một liều 150mg fentanyl là đủ để giết chết một con nghiện lạm dụng thuốc này, một loại dược phẩm mạnh gấp trăm lần chất morphine và gây ra những cảm giác sảng khoái giống như chất heroin. Dù là để trị đau nhức hay là trích nghiện, chất opioid đang hoành hành tàn phá tại Canada, đặc biệt là tại bang British Columbia. Mỗi tháng tại đây có 120 người chết vì sử dụng chất này. Kể từ giờ, lính cứu hỏa, cảnh sát, các nhóm cấp cứu đều có sẵn thuốc giải Naloxone để xử lý những ca sử dụng quá liều chất opioid. Các thị trưởng trong liên đoàn các thành phố Canada muốn có những biện pháp bổ sung để điều phối cuộc chiến tốt hơn. Họ yêu cầu được tiếp cận những cách điều trị thay thế khác nhanh chóng hơn cho con nghiện. Tại một số tỉnh, chẳng hạn như Ontario, vẫn còn thiếu các dữ liệu cụ thể về những ca tử vong liên quan đến chất gây nghiện. Các thành phố muốn biết rõ liều lượng fentanyl mà các bác sĩ được quyền kê toa cho bệnh nhân và mục đích chống lại tệ nạn này ra sao.
Pascal Géricault, Québec, RFI.
Với lập luận nước biển dâng cao, có nguy cơ xóa sổ nhiều quốc gia, tổ chức phi chính phủ Mỹ Institute Seasteading trong một chiến dịch quảng bá thuyết phục ở quần đảo Polynesia thuộc Pháp đã đề xuất một dự án điên rồ, đó là tạo xây dựng các đảo nổi mà trước mắt là đặt các đảo nhân tạo này ở vùng biển Tahiti. Một biên bản ghi nhớ đã được ký tại San Francisco giữa chính quyền Polynesia và tổ chức phi chính phủ Institute Seasteading hồi tháng Giêng năm 2017. Các đảo này có thể tồn tại dưới dạng tự cung tự cấp và sẽ đón nhận các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đảo nhân tạo sẽ được hưởng quyền tự chủ về chính trị tương đối rộng rãi và điều này cho phép thử nghiệm những kiểu chính phủ mới trong lĩnh vực quản lý điều hành một vùng lãnh thổ. Trả lời câu hỏi của Elodie Lacenton, phóng viên đài RFI, ông Randy Henschken, lãnh đạo tổ chức phi chính phủ Mỹ cho rằng tình hình đang trở nên khẩn cấp.
Từ 25 đến 40 năm nữa, hàng chục đảo Polynesia có nguy cơ biến mất, đó là trường hợp quần đảo Tuamotu. Chúng tôi đã đến đó hồi tháng 9 năm ngoái. Thị trưởng của một đảo san hô đã đến gặp chúng tôi và đề nghị tiến hành ngay dự án này bởi vì hòn đảo đã phải hứng chịu những tác động của hiện tượng biến đổi khí hậu.
Dự án này có vẻ ngông cuồng, nhưng thực ra không phải là mới mẻ gì. Ví dụ năm 2011, một công ty của Nhật đã bắt đầu thử nghiệm dự án tương tự ở Kiribati, một quần thể các đảo và đảo san hô nhỏ ở Thái Bình Dương.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi tạp chí âm nhạc với chủ đề Nhạc ngoại lời Việt, dòng nhạc François Feldman, tạp chí cho Trứng Thảo thực hiện.
Cách đây 30 năm, một ngôi sao chớm mọc trên vòng trời nhạc Pháp. Album đầu tay của François Feldman phát hành vào năm 1987 giúp cho nam ca sĩ trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của làng nhạc Pháp những năm 1980. Dòng nhạc của François Feldman khá quen thuộc với người Việt. Một số ca khúc của anh từng được đặt thêm lời Việt, trong đó có bài Magic Boulevard, Ngày vui năm ấy, hay là Les Valses de Vienne, Luân vũ ngày mưa. Gần đây, chương trình Zone Interdit của đài M6 có quay phóng sự với nhan đề Các thần tượng những năm 1980 nay về đâu. Trong phần phỏng vấn, François Feldman đã đưa khán giả trở về nơi mà mọi chuyện đã bắt đầu. Đó là căn hộ nghèo của gia đình anh ở vùng ngoại ô Paris, nơi mà cậu bé François tập hát với các bạn học trong một căn hầm thiếu ánh sáng. Tuy vạn sự khởi đầu nan, nhưng anh vẫn bền chí tự lập, do từ nhỏ François Feldman rất mê âm nhạc và đặc biệt là dòng nhạc soul. Đó cũng là nơi anh gặp các thành viên ban nhạc Yellow Hand. Họ bắt đầu ghi âm từ đầu những năm 1980, phát hành 5 đĩa đơn nhưng mỗi lần đều gặp thất bại. Để kiếm sống, anh đi hát thêm trong các phòng trà hộp đêm. Mặt khác, anh được tuyển vào hãng đĩa Barclay nhưng với tư cách là chuyên viên phối khí hòa âm. Đây là sở trường giúp cho nam ca sĩ sau này hái ra tiền, bởi vì anh phải tìm cho ra những nhạc khí chẳng những tương xứng với mỗi âm tần giai điệu mà còn phải thích hợp với từng quãng giọng của người diễn đạt. Cơ hội ngàn vàng đến với François Feldman vào năm 1986 sau khi anh gặp tác giả Jean-Marie Moreau. Cặp bài trùng này hợp tác với nhau để cho ra đời tổng cộng là 7 album từ năm 1987 cho tới năm 2004. Thành công của album đầu tay giúp cho tên tuổi của François Feldman lên như diều gặp gió. Trong vòng 6 năm liền, anh hầu như không có đối thủ trên thị trường Pháp. François Feldman có 15 đĩa đơn lọt vào top 20 và anh là ca sĩ duy nhất trong giai đoạn cuối những năm 1980, đầu thập niên 90 có tới 3 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng. Giới yêu chuộng nhạc Pháp đặc biệt biết tới François Feldman trong cái giai đoạn huy hoàng này. Còn khán thính giả người Việt biết tới dòng nhạc của François Feldman do các bài chuyển ngữ. Riêng nhạc phẩm Les Valses de Vienne có tới 3 phiên bản khác nhau. Nội dung của cả 3 ca khúc lời Việt ít có liên quan gì với bản nguyên tác tiếng Pháp.
Mưa vẫn rơi ngoài hiên như tiếng than triền miên, lặng nhìn thời gian qua, tìm một người giờ đã xa. Em vẫn như còn đây, tha thướt như làn mây, mà tình mình giờ nơi đâu, để chẳng còn tìm thấy nhau. Gió hãy cuốn những áng mây bay ngang trời, về đâu xin hãy nói với em những dấu yêu trong tim tôi vẫn mãi mong. Mong rằng em sẽ quay về để mình lại có đôi. Hơi nắng ấm hãy sáng soi những bước chân, tìm về nơi ấy có tiếng yêu với trái tim mãi vẫn yêu em như xưa, không phải theo những tháng năm để tình mình mãi xa. Anh yêu em.
Sông có khúc, người có lúc. Tên tuổi của François Feldman cất cánh mau chóng mà hạ cánh cũng rất nhanh. Từ năm 1993 trở đi, anh bắt đầu cuộc hành trình băng qua sa mạc. Cho dù không có lý do gì giải thích vì sao báo chí truyền thông hay công chúng không còn quan tâm tới giọng ca này, François Feldman bị người ta gán cho cái danh hiệu của một hiện tượng nhất thời. Giới phê bình ở Pháp cũng không mặn mà gì cho lắm với anh. Trong mắt họ, anh chưa được công nhận là một tác giả thực thụ, mà chẳng qua chỉ là một ca sĩ biết theo thời, biết khai thác dòng nhạc thương mại. Nói như vậy cũng hơi oan cho François Feldman vì anh đeo đuổi nghiệp hát từ thuở thiếu thời và đam mê sáng tác như mối tình đầu đời. Mãi tới năm 2015, anh mới bắt đầu xuất hiện trở lại trước giới hâm mộ qua được lưu diễn tái ngộ khắp nước Pháp, tập hợp các ngôi sao ca nhạc những năm 1980. giữa công chúng và ca sĩ François Feldman dường như vẫn còn một vài chuyện hiểu lầm. François Feldman nuôi tham vọng gây dựng một sự nghiệp của một ca sĩ chuyên hát nhạc soul, nhưng các thần tượng mà anh hằng ngưỡng mộ là Marvin Gaye hay Stevie Wonder. Thế nhưng, trong tâm trí của công chúng, François Feldman vẫn là một ca sĩ chuyên hát các bản tình ca lãng mạn. Điều Vals thành Vienne không phải là câu chuyện tình xảy ra ở thủ đô nước Áo, mà lại nói về kỷ niệm một thuở của một đôi tình nhân. Cảnh vật còn đó năm nào, nhưng người xưa giờ ở nơi đâu? Tuy gọi là điều Vals của thành phố Vienne, nhưng cách viết nhạc của François Feldman cũng như cách hòa âm phối khí lại mang đậm ảnh hưởng các nước Đông Âu. Một điều mà theo lời của chính tác giả là do ảnh hưởng của gia đình và nhất là của ông bố nguyên là một người gốc Nga. Bộ ba ca khúc Slav, Les Vals de Vienne và đặc biệt là Les Violons Ciganes đều từng được phối với bộ đàn dây, một cách để cho François Feldman nhấn mạnh về nguồn gốc của Đông Âu và Trung Âu của gia đình anh, hay nói cho đúng hơn là các dân tộc du mục sống ở miền Đông. Bản nhạc Giàn Vi Cầm Du Mục được phát hành vào năm 2004 để tưởng niệm người thân phụ quá cố. Thế hệ ông đã trải qua bao năm tháng loạn lạc, chiến tranh. Cuộc đời ông đã hứng chịu nhiều mất mát thiệt thòi. François Feldman viết lên những gì mà bố anh thường nói: đừng quá tự hào trong lúc phần hào quang đang sáng chói. Càng nên giữ vững niềm tin khi trong tim chỉ còn một nỗi buồn lẻ loi.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí về chợ phim quốc tế Liên hoan Cannes của Thanh Hà.
Liên hoan Cannes không chỉ là tủ kính dành riêng cho 19 bộ phim tranh cành cỏ vàng hay là cho 60 tác phẩm được giới thiệu ở tất cả các hạng mục đại diện cho điện ảnh của 36 quốc gia trên thế giới, mà đây còn là khu chợ phim lớn nhất trên toàn cầu. Đây cũng là không gian để cho các nhà phát hành, để cho các ban tổ chức của hơn 800 liên hoan trên thế giới hội ngộ. Ngoài những gian giới thiệu về điện ảnh của Ba Lan, Hy Lạp, Ukraine hay Dubai, của Maroc hay Chile, mời quý thính giả hãy đến tham quan các khu trưng bày của điện ảnh Việt Nam, Thái Lan và gặp gỡ với giáo sư trường điện ảnh Hồng Kông Clarence Su.
French cinema, I think, comparatively is quite well represented in Hong Kong because of the French embassy there.
Điện ảnh Pháp được phổ biến khá tốt tại Hồng Kông, chủ yếu nhờ có văn phòng đại diện ngoại giao và tổ chức Alliance Française. Hàng năm vẫn có khoảng từ 2 đến 3 liên hoan phim tại Hồng Kông dành để giới thiệu những bộ phim của Pháp hay của những nước trong khối Pháp ngữ. Chúng tôi cũng đặc biệt dành một không gian để giới thiệu về điện ảnh châu Phi với khán giả Hồng Kông. Đây chính là lý do vì sao tôi đến Cannes lần này, để tìm kiếm thêm các đối tác, tìm hiểu thêm về điện ảnh châu Phi, của Pháp và của những nước nói tiếng Pháp.
Anh có tham gia chương trình Le Cinéma du Monde mà RFI là một trong những đối tác. Thế thì năm nay cũng đánh dấu 100 năm ngày sinh của ông Jean Rouch. Ông này không chỉ là một đạo diễn mà còn là một nhà dân tộc học, và ông đã tiên phong trong cái việc mà kết nối cái nghệ thuật điện ảnh với cái thể loại phim tài liệu để tìm hiểu về những cái nét đặc thù của một số những cái sắc tộc, đặc biệt là tại châu Phi. Và được biết là anh có cái bài thuyết trình về cái ảnh hưởng rất lớn của Jean Rouch đối với điện ảnh thế giới. Vậy thì động cơ nào đã khiến anh quan tâm đến nhà làm phim người Pháp này ạ?
I think Jean Rouch, of course, he was and still is an iconic figure in French cinema. But also, I think
Jean Rouch, ông luôn là một gương mặt hết sức
tiêu biểu.
Với tư cách một nhà báo, một giảng viên, tôi rất quan tâm đến công trình của Jean Rouch trong thời kỳ nước Pháp hậu thực dân. Jean Rouch cũng là người mở đường cho dòng phim tài liệu, và cho đến tận bây giờ, chúng ta còn học hỏi được ở đạo diễn này rất nhiều. Như chị biết, Hồng Kông là thuộc địa cũ của Anh, cho nên chúng tôi rất quan tâm đến thể loại phim của Jean Rouch, cho dù phim của ông không nói về Hồng Kông mà chỉ chú trọng vào các thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi. Ngôn ngữ điện ảnh và phương pháp làm việc của ông rất phổ quát, và đó là điều hết sức quan trọng đối với tôi. Tôi nghĩ mình có trách nhiệm phải truyền đạt cho các sinh viên ở trường Đại học Điện ảnh Hồng Kông tinh thần làm phim của Jean Rouch.
Trong khuôn khổ ngôi làng Pantiro, cách không xa cùng Liên Hoan Cannes là hàng dãy các gian trưng bày giới thiệu phim ảnh đại diện cho 224 quốc gia. Ông Paul Spurrier, đại diện cho Xem Phim, hào hứng nói về những ưu thế của Thái Lan trong lĩnh vực này. Về điện ảnh của Thái Lan, chính quyền Bangkok đã gắn liền công nghiệp điện ảnh với ngành du lịch.
Thailand is very lucky because everybody knows that Thailand is a great place to go on holiday.
Thái Lan thật là may mắn. Nói tới quốc gia này, người ta nghĩ ngay đến một địa điểm mát lý tưởng, đến những bãi biển thần tiên, đến nghệ thuật ẩm thực, đến người dân Thái rất cởi mở. Nhưng không chỉ có thế, Thái Lan còn là một địa điểm nổi tiếng để làm phim. Tôi nghĩ tới những tác phẩm như là The Hangover tập 2 hay Golden được thực hiện vào năm ngoái, Mechanic Resurrection. Bên cạnh đó có rất nhiều bộ phim của Trung Quốc được quay tại Thái Lan. Ngoài cảnh đẹp thì phải nói là kinh phí làm phim tại Thái Lan thấp hơn nhiều so với những nơi khác. Đây là một yếu tố rất quan trọng với các nhà sản xuất. Phim Thái Lan khá đa dạng và phong phú, từ dạng phim hài đến thể loại hành động, từ phim ma cho đến khoa học giả tưởng, hình sự, vân vân. Và đương nhiên là có cả phim nghệ thuật nữa. Gương mặt tiêu biểu nhất của dòng phim này là đạo diễn Apit Chapong, anh từng đoạt cành cọ vàng của Liên hoan Cannes năm 2010. Nhưng điều quan trọng là như chị thấy đó, mỗi lần có một bộ phim nói về Thái Lan được quay tại Thái Lan thì mọi người cùng chú ý tới quốc gia này, và đây là một động lực rất mạnh cho du lịch Thái Lan. Chính vì vậy mà gian hàng của chúng tôi ở đây, trong khuôn viên của làng Pantiago, còn nhằm quảng bá cho du lịch Thái Lan, và chúng tôi được hỗ trợ của Bộ Du lịch. Mỗi lần có đoàn làm phim quốc tế đến Thái Lan công tác thì cả ngành khách sạn, nhà hàng, quán bar đều có lợi. Thêm vào đó, qua mỗi dự án hợp tác như vậy, điện ảnh của Thái Lan cũng đều học hỏi được ở đối tác ngoại quốc rất nhiều.
Về phía Việt Nam, năm nay cũng là lần đầu tiên mà Việt Nam có mặt đông đảo tại chợ phim quốc tế của Cannes. Bà Bích Hạnh, giám đốc hãng phim BHD Việt Nam Media, chuyên sản xuất phát hành phim Việt Nam cho các chương trình truyền hình ở trong nước và đưa điện ảnh Việt Nam ra nước ngoài, đã giới thiệu về những hoạt động của hãng tại hội chợ phim quốc tế Cannes năm nay.
BHD Việt Nam Media có hẹn gặp rất nhiều các cái đối tác, thì thường là ở những liên hoan phim như Cannes, thì chợ phim Cannes là một cái chợ phim lớn nhất thế giới, thì có rất là nhiều các cái nhà chọn phim của các liên hoan phim, rất nhiều các cái nhà phát hành ở các nước trên thế giới. Và BHD Việt Nam Media thì nhân cơ hội này thì gặp gỡ rất nhiều các đối tác, và hy vọng có thể cùng với mình kể nhiều những cái câu chuyện của người Việt Nam cho bạn bè thế giới được nghe. Thực ra BHD Việt Nam Media phát hành phim cho Việt Nam phải hơn 10 năm, gần 15 năm rồi. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mà thực ra đây cũng là một trong rất ít những cái lần mà đoàn Việt Nam đông như thế này. BHD cũng có chiếu 4 phim ở trong hội chợ để quảng bá cho mọi người, để mọi người có thể xem và chọn được phim. Nhưng mà ngoài 4 cái phim trình chiếu đấy thì BHD giới thiệu ví dụ như phim Tấm Cám này, Sài Gòn Anh Yêu Em, Chạy Đi Rồi Tính, Hot Boy Nổi Loạn 2, và đặc biệt là có những cái phim mà sắp sửa đang sản xuất như là Cô Ba Sài Gòn hay là Người Tình của Lưu Huỳnh. Thì đấy là rất nhiều những cái bộ phim đã được chiếu ở Việt Nam hoặc là đang được sản xuất ở Việt Nam, thì BHD Việt Nam Media cũng cố gắng để giới thiệu những bộ phim đấy ra nước ngoài thông qua ở hội chợ Cannes này. Có rất nhiều các cái đối tác mà đã hỗ trợ phim Việt Nam rất nhiều năm thời gian vừa qua. Ví dụ như là các liên hoan phim Busan, liên hoan phim Hồng Kông, rất nhiều các cái liên hoan phim Udine, nhiều các cái liên hoan phim thì mọi người đều có mặt, tại vì ở Cannes có 800 liên hoan phim đến dự, không phải là chỉ Cannes mà các liên hoan phim khác trên thế giới có 1.200 các cái công ty mà phát hành phim, nên là đấy là một cái số lượng rất là khổng lồ để Việt Nam có cơ hội để giới thiệu phim của mình.
Bà Vũ Hồng Nga đại diện cho Cục Điện ảnh Việt Nam thì nhấn mạnh đến 4 mục tiêu giải thích cho sự hiện diện của đoàn Việt Nam trong khuôn khổ ngôi làng Pantiro lần này.
Năm nay nhân dịp là 70 năm liên hoan phim Cannes, đấy là một cái năm chẵn là có ý nghĩa lớn, cho nên là Cục Điện ảnh phối hợp với lại một số cái hãng phim ở Việt Nam để lần đầu tiên tổ chức một cái booth giới thiệu phim Việt Nam. Thì trong lần này thì là trọng tâm của Cục Điện ảnh thì sẽ giới thiệu về một số cái phim mới được sản xuất. Ví dụ như là cái phim The Way Station chưa được phát hành tại Việt Nam, nhưng mà phim đi dự liên hoan phim ASEAN vào tháng 4 năm 2017 đã giành được một cái số giải quan trọng, như là ví dụ như là phim hay nhất này, đạo diễn xuất sắc nhất này, và nữ diễn viên xuất sắc nhất, quay phim xuất sắc nhất. Đấy, ngoài ra thì chúng tôi cũng giới thiệu những cái phim cũng mới sản xuất, ví dụ như là phim Father and Son này, đạo diễn là Lương Đình Dũng. Cái phim này nó cũng thuộc một loại phim dòng phim độc lập ấy. Thế rồi là chúng tôi sẽ giới thiệu một số những cái phim khác nữa, ví dụ như là phim Quyên. Thế nhưng mà Cục Điện ảnh muốn là giới thiệu chung về cái nền điện ảnh Việt Nam, tập trung vào một cái số cái phim mới. Cái việc là quảng bá phim thì là lần này là Cục Điện ảnh cũng rất là muốn quảng bá về các cái bối cảnh của phim. Đấy, bối cảnh của phim thì chị biết rồi đấy, Việt Nam thì là một cái đất nước mà rất là nhiều cảnh đẹp, từ miền núi cho đến miền đồng bằng, từ cảnh núi cho đến cảnh biển, đặc biệt là những cái vùng hang động mà mới được khám phá như là Phong Nha Kẻ Bàng này, rồi là Sơn Đòn này, thì đây là một cái địa điểm mà các cái nhà làm phim thế giới bây giờ bắt đầu quan tâm. Ngoài cái giới thiệu về bối cảnh ra cũng rất là muốn là giới thiệu về du lịch Việt Nam. Thế bên cạnh đó nữa thì chúng tôi cũng muốn quảng bá về Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội là liên hoan phim quốc tế lớn nhất ở Việt Nam, và bây giờ nó đã ngày càng trở nên là liên hoan phim lớn trong khu vực, chiếu khoảng hơn 100 phim chọn lọc từ khắp nơi trên thế giới, có chương trình thi phim và chương trình panorama. Bên cạnh đó thì là cũng mời rất là nhiều khách quốc tế đến tham dự liên hoan phim ngày càng có uy tín hơn.
Nếu như cung liên hoan là tâm điểm của nghệ thuật thì chợ phim quốc tế Cannes là lá phổi kinh tế của sự kiện văn hóa trọng đại này.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International phát thanh từ Paris. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Máy bay Trung Quốc lại áp sát một cách nguy hiểm phi cơ tuần thám Mỹ trên Biển Đông. Cảnh sát Anh phá vỡ gần như toàn bộ mạng lưới khủng bố Manchester, bắt tạm giam 11 nghi phạm. Nhóm G7 không đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ về chống biến đổi khí hậu. Con rể ông Donald Trump bị nghi là đã dự định lập kênh liên lạc bí mật với Nga. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có tạp chí thể thao cho anh Vũ thực hiện. Chúng tôi cũng phát lại các mục điểm tuần báo của Trọng Thành, tạp chí Thế Giới Đó Đây của Minh Anh và tạp chí âm nhạc nói về nhạc ngoại lời Việt, dòng nhạc François Feldman cho Tuấn Thảo biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Thank you.